sinh hoạt cộng đồng lôi nàng ra khỏi gia đình nhiều hơn, và hầu như chẳng bao giờ nàng từ chối bất cứ buổi họp mặt nào dù diễn ra khuya khoắt. Ngày xưa trong nước, nhà văn sáng tác lặng lẽ trong bóng tối, chỉ đưa tác phẩm ra công chúng mà thôi. Ngày nay ở hải ngoại, nhà văn sinh hoạt chẳng khác gì nghệ sĩ trình diễn. Sân khấu không còn là chỗ độc quyền của Hùng Cường nữa. Hưng buồn phiền lắm nhưng không thổ lộ với vợ. Anh trở thành người nội trợ đúng nghĩa, đi làm về ôm con cho vợ lăng xăng với đời. Khi trở thành người của đám đông, Ly mơ hồ cảm thấy có chồng bên cạnh là một điều bất lợi, dù chẳng hiểu là lợi gì. Hưng chua xót nhìn thấu lòng vợ. Ngày xưa, mỗi lần Ly rủ Hưng đi, anh ngần ngại chỉ muốn ôm con ở nhà. Bây giờ, có lần anh ướm thử muốn dắt con theo, thì Ly lại thoái thác.
Thôi, em đến gặp họ bậc trước rồi về ngay. Anh đi làm gì? Lại mất công thay quần áo cho con.
Hoặc nàng viện cớ chính đáng hơn.
Ôi, mấy ông nhà văn nhà báo hội họp hút thuốc lá dữ lắm. Cho con đến đó thì sợ nó ho, tội nghiệp.
Hưng cần giữ xe ở nhà thì nàng gọi ngay ông Bút Đàm lại đón. Vài lần như thế, Hưng thấy đắng chát trong cổ. Đàn bà hễ có tên tuổi một chút, dù chỉ là hư danh trong giới hạn nhỏ hẹp, cũng dễ mất thăng bằng. Anh cứ lầu bầu nhắc lại mãi cái chân lý ngàn đời ấy, và hối hận chính anh đã góp phần đưa vợ anh lên. Anh vẫn hãnh diện là người khôn ngoan và tự tin, thế mà không hình dung ra trước được rằng người đàn ông ra sức giúp vợ thành danh rồi thì người vợ sẽ nhìn lại và thấy chính thằng chồng của mình trở nên tầm thường, không còn xứng đáng với mình nữa. Ly chưa chán chồng nhưng đã manh nha thấy mình thuộc về một thế giới khác, trong đó toàn những khuôn mặt văn chương thủ tạc chiếu trên chiếu dưới, không có chỗ đứng thích hợp cho Hưng. Một mình nàng xuất hiện, đám đông bu quanh săn đón, tạo cho nàng vùng hào quang ảo giác ngây ngất. Cay đắng nhất là hôm ra mắt tác phẩm đầu tay của Ly, nàng không rủ Hưng đi. Anh ngạc nhiên lắm, nhưng anh gan lì không hỏi. Anh làm bộ thản nhiên ngồi chơi với con, lâu lâu đưa mắt nhìn Ly trang điểm bên cạnh, không hề thúc giục anh thay quần áo. Cả tuần nay nàng háo hức đến mất ngủ, điện thoại reo liên tục, bốc lên là nghe giọng ông Bút Đàm. Mấy tấm quảng cáo khổ lớn dán trên vách phòng khách, có hình nàng chụp nghiêng, mái tóc quăn xịt nửa chai keo, hất bồng lên phía trước như một ca sĩ hát nhạc new wave. Bộ đồ đắt tiền mới mua tuần trước, ba mảnh hài hòa màu sắc, chiếc quần tây tím thẫm, áo camisole trắng đục và cái jacket thời trang rộng thùng thình như đi mượn. Ly đứng trước gương, thọc hai tay vào túi quần, quay qua quay lại, nét mặt hân hoan thỏa mãn. Bộ đồ mới làm nàng biến đổi hẳn, trông như một người mẫu quảng cáo thời trang trên tivi. Nàng đeo ví, cầm chìa khóa xe, bước lại hôn con và thản nhiên bảo Hưng:
"Em đi một chút nghe anh. Này, anh nhớ xì con đái trước khi cho nó ngủ, không thì lại đái ra giường đấy."
Nàng ra cửa và chui vô xe. Hưng chớp mắt trông theo, thấy cuộc đời buồn tanh. Thôi cũng được, hôm nay là ngày vinh quang của đời nàng, anh và thằng Vong nên để nàng hưởng trọn niềm vinh quang ấy, chẳng nên xuất hiện để nàng bối rối. Anh nhớ những lần vợ nghe điện thoại của người lạ gọi đến xưng là độc giả ái mộ, mong được làm quen. Ly cứ lấp lửng không nhắc gì đến chồng con, cố tình gieo hy vọng cho người bên kia. Ngay cả đến bài phỏng vấn của tờ Bút Đàm cũng vậy. Câu hỏi cuộc sống hiện tại của cô ra sao, Ly lờ đi không đáp. Anh khuyến khích vợ viết văn, bỏ mấy ngàn đồng ra in sách. Bây giờ ngồi ôm con, để Ly một mình lên đài danh vọng. Hưng bùi ngùi ôn lại những năm tháng chung sống và nhận rõ một điều là bản chất vợ anh không như vậy. Chút hư danh đã làm nàng biến chất. Lần đầu tiên anh khám phá ra cổ nhân đã dạy con cháu một câu láo lếu: miếng giữa làng bằng sàng xó bếp, để xúi dục người ta mua danh một cách mù quáng. Cũng lần đầu tiên anh căm hận Nguyễn Công Trứ đã viết câu: không công danh thả nát với cỏ cây. Xã hội gì kỳ quái như vậy? Phải chăng vợ anh là nạn nhân của lối giáo dục băng hoại ấy, bị tách khỏi con người thật chỉ vì vòng hào quang giả tưởng của mấy tờ báo? một người bạn gửi cho tập thơ ghi hàng chữ thân tặng anh chị Hưng. Ly thở dài buồn bã. Đáng lẽ phải đề tặng nữ sĩ Đài Trang mới đúng cách, bởi Ly lý luận rằng nếu nàng không viết văn, ai tặng sách cho vợ chồng nàng làm gì? Xuất hiện giữa đám đông cũng vậy, giới thiệu nàng bằng cái tên bình thường là chị Ly hay chị Hưng, nàng xuống tinh thần lắm. Làm gì thì làm, đừng bao giờ quên hai chữ nhà văn đứng trước. Lúc sắp in sách, ông Bút Đàm chạy lại đưa cho Ly bản nháp lời tựa để nàng cho biết ý kiến trước khi xếp chữ. Ly đọc chăm chú từng câu, chan hòa hạnh phúc. Nàng đưa cho Hưng, anh mới xem vài dòng đã muốn toát mồ hôi. Bài tựa có đoạn như sau: nhìn lại dòng lịch sử nhân loại, ở mỗi thời kỳ có những biến động sâu xa làm đổi thay toàn diện trật tự xã hội, thì lại thấy xuất hiện những thiên tài văn chương như một dấu ấn cho mỗi bước biến hóa của thế giới. Chiến tranh và hòa bình, Cuốn theo chiều gió, Dr. Zhivago, mà ngày nay chúng ta tôn vinh là những tuyệt phẩm muôn đời, vượt không gian và thời gian, đều đã xuất phát từ những khúc rẽ lớn lao của lịch sử, từ những bất hạnh của con người, những tàn phá của chiến tranh. Bởi nói cho cùng, nhà văn là ai nếu không phải là những chứng nhân được mặc khải từ bẩm sinh để thay cho loài người trong những giai đoạn hỗn mang tăm tối nhất. Có khẳng định được tiền đề ấy, chúng ta mới cắt nghĩa được hiện tượng Đài Trang trong văn học hải ngoại hiện nay. Ngay từ dòng chữ đầu tiên xuất hiện rực sáng trên tạp chí Bút Đàm, Đài Trang đã giành được một cõi riêng, dựng một bản viết lữ thứ sừng sững như Bắc Đẩu, lớn hơn cả những nhà văn lớn. Hưng không dám đọc tiếp, mặt anh tái nhợt như Chu Du ngày xưa đọc thư Gia Cát. Anh liếc nhìn vợ, nét bình thản hả hê hiện trong đôi mắt. Anh nghĩ đến lão Bút Đàm và thấy ngượng dùng cho những kẻ không biết ngượng. Anh đưa lại bản thảo cho Ly, cúi xuống che giấu vẻ bối rối. Ly hăm hở hỏi:
được phải không anh?
Hưng nhịn không nổi lắc đầu buồn bã. Theo anh thì nên viết lại hoặc bỏ luôn đi. Thiếu gì nhà văn in sách đâu có cần lời tựa lời bạt gì, ăn thua nội dung chính của cuốn sách thôi chứ. Nhưng Ly ngỡ ngàng hỏi lại:
ông ấy viết vậy mà anh lại còn chê?
Không, không phải là ông viết dở. Em đừng có hiểu lầm anh, nhưng phóng bút quá đà. Sự nghiệp em đâu đã có gì mà dám so sánh với những tên tuổi quốc tế như vậy, người ta cười chết. Ly phản đối bằng một câu tàn nhẫn:
có thể là tại anh gần gũi em nên anh không thích tài của em thôi, nhưng ông Bút Đàm thì nhìn thấy đấy.
Hưng im lặng. Anh thấy chẳng nên cãi với Ly nữa. Khi lý trí nàng đã mờ hẳn đi như thế thì có quyên giải cũng vội. Nhưng nhịn được một lúc, anh chịu không nổi lại phải lên tiếng. Anh tưởng tượng mai kia khi bạn bè anh đọc bài giới thiệu ấy, người ta sẽ coi anh như một thằng hề. Anh nhấn mạnh với Ly: em là vợ anh, cho nên ai khen em dĩ nhiên anh phải mừng. Nhưng em viết sách không phải viết cho anh hay cho em, mà cho độc giả. Bởi vậy sự thẩm định là do nơi độc giả chứ không phải do anh hay em. Thà rằng ông Bút Đàm lén viết lời tựa in lên sách mà em không biết thì đành chịu. Đằng này ông ấy đã đưa cho em đọc trước thì không nên để như thế. Những lời khen quá đáng bao giờ cũng có ba cái hại. Thứ nhất là làm cho em tự mãn không tiến lên được nữa. Thứ hai là làm cho em mặc cảm, vì khi thấy mình lớn rồi thì viết cái gì cũng đắn đo, sợ rằng không xứng đáng với cái vị trí lớn lao của mình. Thứ ba là lời khen ấy bất công đối với nhà văn, nhà báo khác. Rồi mai kia có người chê chuyện của em, có báo từ chối không đăng bài của em, em sẽ nổi giận bởi tưởng mình vĩ đại thật mà thiên hạ ém tài. Thằng cha Bút Đàm này đại ngôn quá, anh không thể tưởng tượng nổi. Đánh giá một nhà văn ít ra cũng phải chờ một thời gian, ít ra em cũng phải có 5-3 cuốn sách đã chứ. Tại sao mà lạm dụng chữ nghĩa quá như vậy? Dù rằng tập truyện đầu tay này có hay thật, cũng không thể giới thiệu như thế được, bởi người nghệ sĩ phải được thử thách bằng đường dài. Huống chi chính em cũng biết đấy, 10 chuyện trong cuốn này, anh nói thật, chỉ được một hai chuyện là già dặn. Những nhận xét Hưng đưa ra không phải do suy nghĩ của anh, mà do kinh nghiệm đã thực sự xảy ra đối với Ly. Cách đây ít lâu, có một tờ báo nàng rất yêu thích và mong muốn được cộng tác. Nàng gửi bài liên tục, họ không đăng. Nàng buồn bực đổi hẳn thái độ, bắt đầu gièm pha chê bai đủ điều, đến độ Hưng thấy ngượng vì không ngờ vợ mình quá tầm thường, không làm báo. Nhưng anh cũng hiểu rằng một tờ báo bao giờ cũng đứng bằng hai chân, là người viết và người đọc. Nghĩa là họ cần cả hai phía, cần bài của người như Ly. Nếu họ không đăng được thì chỉ có thể vì bài của nàng viết không hợp chủ trương tờ báo, hoặc chưa đủ kích thước để mà tờ báo đăng lên. Nói xong một hơi dài, Hưng bỏ vào phòng nằm với con, vì không nỡ nhìn nét mặt nhợt nhạt căm hận của vợ. Người ta ai cũng thích được khen, nhất là đàn bà. Thậm chí có những nhà văn đọc bài khen mình mà thấy lời khen đó nhẹ nhàng quá, chưa đủ sức nặng, còn đâm ra oán hận cả tác giả bài viết, huống chi là lờ đi không tâng bốc. Anh biết thế, nhưng Ly là vợ anh, là một phần của chính đời anh. Anh không thể nhắm mắt để Bút Đàm muốn bốc thế nào cũng được. Anh khép cửa lại, điện thoại ngay cho Bút Đàm, bảo ông bỏ bài tựa đại ngôn đó đi, hoặc ít ra cũng phải sửa lại cho hợp lý. Một lúc sau, anh trở ra, thấy vợ đang ủi quần áo, mặt hầm hầm không thèm nhìn anh. Hưng rón rén bước lại bên cạnh, từ tốn phân giải. Ông Bút Đàm là nhà báo, ông ấy viết thế nào cũng được, nhưng em là nhà văn, và dĩ nhiên em không muốn dừng lại sự nghiệp của em. Chỉ có mỗi một cuốn sách này thôi hay sao? Đường còn rất dài. Tác phẩm tạo thành sự nghiệp, lời giới thiệu chỉ là phương tiện để đưa tác phẩm đến với độc giả. Dĩ nhiên giới thiệu rất cần thiết, nhưng phải đúng mức. Em tiếc gì những câu văn bừa bãi của ông ấy mà đem in vào sách? Ly nghe thấy có lý, nhưng vẫn không muốn bỏ những lời tán tụng mình. Hôm sau gặp ông Bút Đàm, nàng làm bộ nhún nhường.
Chú ạ, bài tựa mà chú viết cho cháu liệu có quá đáng không hả chú?
Ông Bút Đàm ngoẻo đầu, giơ tay phân trần. Chỉ quá đáng với những người không có thực tài thôi. Trường hợp của cháu thì làm sao gọi là quá đáng được? Nói dứt câu, ông ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Thủa chưa bước chân vào làng báo, đã nhiều lần ông lấy làm ngạc nhiên về phong cách của khá đông người cầm bút, đặc biệt là trong giới báo chí. Dường như họ thiếu hẳn sự điềm tĩnh cần thiết của người sử dụng ngòi bút. Họ dễ dàng nóng giận mà cũng rất dễ bao dung. Hai thái cực ở đầu nào cũng quá đáng. Có những bất đồng rất nhỏ, đáng lẽ chẳng cần phải đưa ra công chúng, thế mà cũng tạo thành những bài báo chửi rủa như tát nước vào mặt nhau, hàm chứa mối hận nung nấu mút trời như đối với kẻ thù truyền kiếp. Rồi ngược lại, khi cần khen ngợi thì lại bốc lên đến tận đỉnh trời, đến nỗi chính người được khen cũng phải lấy làm ngượng. Bút Đàm đã từng kịch liệt phản đối lề lối viết lách mất quân bình đó, nhưng khi ra báo được một thời gian thì chính ông lại bị tiêm nhiễm lối viết này, mà có lẽ ông không để ý. Ông chưa chửi ai, nhưng đã nhiều lần tán tụng thiên hạ không tiếc lời bằng những khuôn sáo mà ông học được trong làng báo chung quanh. Nó là thứ văn chương lại quả để làm đẹp lòng nhau, thứ văn chương giới thiệu băng nhạc bốc thơm nghệ sĩ, câu nào cũng đao to búa lớn, nặng đến ngàn cân mà đôi khi vô nghĩa, nhưng không viết không được. Một ca sĩ mời đi ăn trưa, tặng cuốn băng mới phát hành, òn ẻn nói vài câu chan chứa tình cảm, ông phải đáp lễ ngay bằng một trang báo hết sức nồng nàn, giọng ca truyền cảm hòa âm mới lạ, kỹ thuật điêu luyện, mặc dầu ông chưa hề nghe thử cuốn băng đó một lần. Ông tâm sự với đàn em tại tòa soạn. Đối với đàn bà, một là lờ đi không nhắc đến, còn nếu đã nhắc đến thì phải nhớ quy luật này. Chẳng những không bao giờ chê đã đành, mà khen cũng phải khen tới mức tối đa. Nếu chỉ khen vừa phải chừng mực thì đừng khen, vì họ sẽ không cảm ơn, mà có khi còn thù mình nữa. Tự đặt ra nguyên tắc ấy rồi, ngòi bút của ông hết sức rộng lượng đối với phụ nữ, lâu dần thành thói quen. Khi đặt bút viết bài giới thiệu, ông không còn nghĩ đến độc giả nữa, mà chỉ hình dung ra nét mặt rạng rỡ của người được giới thiệu khi tờ báo của ông phổ biến ra thị trường. Nói cách khác, những bài báo ấy chỉ nhằm phục vụ một người mà thôi, như trường hợp ông viết lời tựa cho Đài Trang. Ngày cuốn sách ra đời, ông Bút Đàm từ nhà in phóng như bay tới trao cho nàng một cuốn làm mẫu. Ly hồi hộp nhìn ngắm chân dung mình trên trang giấy láng, chiếm gần hết cái bìa sách. Nàng lật tới lật lui vài lần rồi mở ra đọc. Lời tựa của Bút Đàm nguyên vẹn như bản nháp ông đã đưa tháng trước. Đêm nay Hưng có thể qua nằm với thằng Vong cũng được. Nàng sẽ ôm cuốn sách vào lòng, một mình ấp ủ niềm hạnh phúc về đứa con tinh thần chào đời lần đầu tiên, như một dấu ấn chính thức đóng nhãn hiệu nhà văn cho nàng. Buổi chiều Hưng đi làm về, nhìn cuốn sách trên bàn ăn, anh hớn hở chia sẻ niềm vui với vợ. Anh không hài lòng việc đưa hình tác giả lên bìa, nhưng vẫn khen cuốn sách in rất đẹp. Anh cầm lên, lật ra, và khi bắt gặp ngay ở trang thứ hai vẫn những câu văn trơ trẽn của Bút Đàm viết về Ly, Hưng gấp ngay lại và từ đó không thèm nhìn đến nữa. Anh biết vợ đang vui lắm nên gián nhịn, đè nén nỗi ấm ức của mình. Thế mới biết, một lời khen dù lố bịch, một cách lộ liễu đến đâu vẫn dễ được người ta chấp nhận hơn là một câu chỉ trích dù rất nhẹ nhàng và mang đầy thiện ý xây dựng. Ngày ra mắt sách, Hưng tủi thân vì Ly không rủ anh đi, nhưng thực ra anh không muốn đi. Giả như Ly ngỏ lời, anh cũng sẽ từ chối. Anh chán không muốn nhìn thấy mặt ông Bút Đàm bạo mồm, coi thường chữ nghĩa. Anh ngượng vì thấy vợ mình đáng lẽ phải ngượng mà không biết ngượng. Từ hôm ấy, Hưng tránh nói chuyện văn chương với vợ, mà chính Ly giờ đây cũng chẳng cần ý kiến của Hưng, bởi nàng như con thuyền đã ra tới đại dương, Hưng không đủ tầm vóc để lạm bàn nữa. Tờ Bút Đàm dành cả một số đặc biệt tường thuật tỉ mỉ buổi ra mắt tác phẩm Đài Trang, tràn ngập hình ảnh của nàng với những chú thích phóng đại của người làm báo. Ly hết sức hài lòng bởi kỳ này hình chụp nàng rất đẹp. Chủ nhiệm Bút Đàm đăng nguyên văn bài tựa cuốn sách để làm quảng cáo, kèm theo những phát biểu tán dương của dăm ba văn hữu có mặt hôm đó. Toàn những lời thủ tục, toàn những câu sáo ngữ mà bất cứ buổi ra mắt nào thiên hạ cũng phải nghe. Tất cả những người lên micro ca ngợi tác phẩm của Ly, thực ra chưa hề có ai đọc chuyện nào của nàng, trừ ông chủ nhiệm Bút Đàm. Họ khổ sở phát biểu những điệp khúc chung chung, áp dụng cho nhà văn nào cũng được. Và người được khen có thể cũng biết điều này, nhưng vẫn cần để trích đăng làm quảng cáo. Ly nhớ lại cái không khí hôm đó, cũng có điều làm nàng không thỏa mãn trọn vẹn. Chẳng hạn khi một ông lên sân khấu tha thiết phát biểu, thì phía dưới quan khách vẫn thản nhiên trụng đầu vào nhau nói chuyện. Ngay đến lúc chính nàng nói, vẫn có đứa không thèm chú ý. Rõ ràng những buổi họp mặt như thế này chỉ là cơ hội để thiên hạ gặp nhau cho vui thôi. Chủ đề ra mắt hoàn toàn là cái cớ phụ thuộc. Ông Bút Đàm ôm lại cho Ly cả một chồng báo số đặc biệt về nàng, để nàng giữ làm kỷ niệm, và muốn gửi tặng ai thì gửi. Hưng tỏ thái độ phản kháng tiêu cực bằng cách nhất định không mở ra xem trước mặt vợ. Anh chờ lúc Ly vắng nhà mới lật ra coi và nao nao buồn. Những nụ cười rạng rỡ của Ly trên sân khấu, lúc ngồi ký sách cho độc giả, và nhất là lúc nhận bó hoa do một gã đàn ông lạ mặt mặc tuxedo trao tặng. Hưng có cảm tưởng Ly vui hơn trong ngày cưới, và niềm vui ấy đáng lẽ phải có anh và con bên cạnh để chia sẻ. Mấy hôm sau, ông Bút Đàm mang đến cuốn video thu buổi ra mắt sách. Ly hớn hở bật TV coi ngay, nhưng Hưng lờ đi, vào phòng nằm đọc sách. Anh cũng sẽ xem, nhưng xem một mình. Buổi ra mắt sách và số báo đặc biệt về Đài Trang là một khúc rẽ quan trọng đối với Ly. Nàng có cảm tưởng thiên hạ bây giờ ai cũng biết đến nàng, cho nên mỗi bước ra đường nàng đều chuẩn bị áo quần kỹ lưỡng, và nói năng cử chỉ điệu bộ bỗng dưng mang đầy kịch tính, bởi chủ quan cho rằng mọi cặp mắt bá tánh lúc nào cũng đang đổ dồn về mình. Thực sự thì rất ít người biết nàng là ai, nhưng vì Ly tưởng tượng ra vai trò lớn lao của mình nên tránh đi bên cạnh chồng, ngại bế con trước công chúng. Vạn bất đắc dĩ, có phải cùng Hưng ra phố, Thế nào nàng cũng nhắc chồng về áo quần tóc tai phải tỏ ra lịch sự tối đa để xứng đáng với nàng. Và chính những nhắc nhở ấy làm cho Hưng hết sức bực mình. Ở với nhau đã bao nhiêu năm, có bao giờ Ly dám tỏ thái độ lấn lướt như vậy đâu. Và chính anh có bao giờ ăn mặc quá xuề xòa để Ly phải xấu hổ đâu. Chẳng qua bây giờ Ly thấy mình lên giá nên Hưng mặc nhiên trở thành xuống giá. Có hôm anh đã ra xe rồi, nghe Ly cằn nhằn, anh lại bỏ vào nhà và chán nản bảo: "Thôi em đi một mình đi, anh ở nhà." Môn tâm lý học ngày xưa dạy rằng đàn bà và trẻ con thường có tâm lý coi mình là trung tâm của vũ trụ. Lâu lắm rồi Hưng mới thấy cái định luật giáo khoa ấy xảy ra ngay trong gia đình nàng. Sau đợt bán sách ở buổi ra mắt, sức tiêu thụ của tác phẩm rất chậm. Trong nhiều lý do góp lại, cái nguyên nhân chính là ông Bút Đàm thực tình không quan tâm đến việc phát hành. Ông bận lắm, tờ báo tháng hai kỳ chiếm quá nhiều thì giờ, không còn rảnh rang để lo phát hành chuyện của Ly nữa. Tuy vậy, ông vẫn đến thăm Ly thường xuyên hơn, mời nàng cộng tác đều đặn, dành hẳn một mục trên tờ Bút Đàm để nàng muốn viết gì thì viết. Lần nào vừa gặp, Ly cũng hỏi:
"Sách của cháu bán được không hả chú?"
Ông Bút Đàm đáp nhanh: "Thì cháu cũng biết mà, chuyện của cháu đâu phải là loại chuyện bình dân, đâu phải là loại sách thương mại. Văn viết cao thường kén độc giả, bởi vì không phải ai đọc cũng hiểu được chuyện của cháu." Câu trả lời dễ nghe nhất để an ủi những tác giả có sách bán chậm. Một lần Hưng đã cự Bút Đàm khi nghe câu nói không thật lòng đó. Thiếu gì cuốn sách rất rẻ tiền, rất bình dân mà vẫn ế thiêu ế chảy ra. Cho nên Hưng bực vì ông Bút Đàm chuyên dùng xảo ngữ để gạt gẫm vợ mình. Nhưng Ly thì tạm tin như vậy để khỏi thắc mắc thêm. Nàng đòi chuyển sang chuyện dài, bởi nàng quan niệm rằng chưa có chuyện dài thì chưa thành nhà văn chính thống. Ông Bút Đàm không cản nhưng cẩn trọng phân tích: "Cháu mới viết mà đã tiến sang chuyện dài ngay thì thể nào cũng có người nói là cháu nhảy vọt đấy. Nhưng cháu viết được chuyện dài thì chú mừng lắm. Đằng nào thì chú cũng là người khám phá ra tài năng của cháu, và chú sẽ lăng xê đến cùng. Chú nhắc cháu điều này, chuyện dài viết xong in ngay thành sách thì khác, mà viết để đăng báo, tức là hình thức phêrô-tông, thì kỹ thuật phải khác. Thứ nhất là mỗi kỳ cháu phải viết dài, và quan trọng hơn cả là mỗi kỳ cháu phải có biến chuyển, có action. Nếu ngắn quá thì tháng sau người ta mở tờ báo ra, người ta sẽ không còn nhớ là tháng trước cháu đã viết cái gì." Ly gật đầu, nhưng thực sự chưa hình dung được chuyện dài đầu tay của mình sẽ xoay về đề tài gì. Ông Bút Đàm kể ca tâm sự, khuyến khích nàng tiến bước, còn nàng thì chỉ bận tâm nhắc ông lo bán sách. Ông gật đầu trấn an: "Chú sẽ làm đợt promotion khắp thế giới. Cháu ký sẵn cho chú khoảng 30 cuốn để chú gửi tặng báo chí nhờ họ quảng cáo." Ly hài lòng gật đầu. Chính nàng cũng đã khuân ra bưu điện đến mấy chục cuốn rồi, và nàng đang chờ những bài điểm sách. Đối với tác phẩm đầu tay, mối bận tâm của nhà văn không phải là tiền, mà là mong được phổ biến. Ông Bút Đàm đoán sai điều ấy, bởi ông cứ nghĩ rằng Ly sốt ruột muốn kiếm lời. Hôm ra mắt, có gã đàn ông hào hoa đã mua tập truyện của nàng với giá 2.000 đồng và ôm bó hoa lên sân khấu trao tặng. Vốn liếng nàng bỏ ra, kể như đã trở về gần đủ. Ly không bận tâm nữa, chỉ cần sách có nhiều người đọc mà thôi. Ông Bút Đàm chu đáo lắm. 2 tuần sau, ông lại đến gặp nàng, đưa cho Ly 1.000 Mỹ Kim và hớn hở nói: "Có một nhà tổng phát hành ở bên Úc mới đặt mua 150 cuốn truyện của cháu. Chú bảo để cháu mừng. Họ nói nay mai có thể sẽ lấy thêm." Ly mừng thật, run run cảm ơn và nhét tiền vào túi. Thực ra thì chẳng có đại lý nào mua sách cả, ngoại trừ mấy tiệm bán lẻ trong thành phố mà ông Bút Đàm gửi mỗi nơi chục cuốn. Ông vừa hốt hụi được hơn 7.000, ông cắn răng véo ra một mảng nhỏ đem tặng Ly cho nàng vui. Bởi nàng vui tức là ông vui. Ông mơ hồ cảm thấy Ly không hài lòng với cuộc sống hiện tại bên cạnh Hưng. Cho nên nếu ông khôn khéo và kiên trì, biết đâu nàng chẳng thoát ly theo ông. Giấc mơ ấy khó, nhưng ai cấm ông mơ? Ông cũng đang vận động để hội phụ nữ mời nàng thuyết trình, và đài truyền hình Việt Nam đưa nàng lên phỏng vấn. Tất cả những kế hoạch ấy chưa biết cuối cùng có giúp ông đạt được thắng lợi nào trong tình trường hay không, nhưng ít ra cũng tạo dịp cho ông gần Ly hơn. Ông nhớ có lần tò mò hỏi Ly quen Hưng trong trường hợp nào, thì nàng lại hờ hững đáp rằng hồi đó ở trại tị nạn nàng chưa biết gì, và vì nằm chờ lâu quá chán nàng cho nên nàng lấy đại. Câu nói bạc bẽo ấy đã gieo vào lòng ông Bút Đàm khá nhiều hy vọng, dù rằng xét về mọi mặt ông đều thua Hưng. Có hơn chăng chỉ là đang nắm tờ báo trong tay để sẵn sàng đưa Ly lên đài danh vọng mà thôi. Tiến thêm một chút nữa, ông bảo Ly, chú cũng đang liên lạc với các hội đoàn khắp nơi để khuyến khích họ dùng sách của cháu dạy tại các lớp Việt ngữ trên toàn nước Mỹ, bởi vì văn cháu viết rất là trong sáng, giản dị, dễ hiểu. Cả người nghe lẫn người nói đều không nhận ra sự dối trá trong câu đó, bởi rất nhiều lần khi giải thích về lý do sách bán chậm, ông Bút Đàm đã khẳng định là văn của nàng viết cao, có chiều sâu, kén độc giả, không phải ai cũng đọc được. Bây giờ lại muốn đem dạy con nít vì giản dị và dễ hiểu. Thật ra thì ông không có ác tâm, ông cứ nói làm sao cho Ly vui là được. Ông đang định rủ Ly làm một chuyến đi xa sang hẳn bên Úc Châu ra mắt sách, vì ông nghe đồn đồng bào bên ấy rất hiếu khách. Ông đã thu xếp công việc và tiền bạc, nhưng còn ngần ngại chưa dám ngỏ lời với nàng. Đi xa như vậy, tâm tình người ta dễ rộng mở. Ở thành phố này tuy rất gần gũi, nhưng ông biết mình thua thiên hạ ở điểm tuổi đã khá cao. Ông nhớ cái buổi ra mắt sách cho Ly, ông dốc bao nhiêu sức lực và tiền bạc vào đó. Rồi khi chương trình kết thúc, ông phải nán lại thu dọn bàn ghế và dụng cụ âm thanh. Ông cứ tưởng Ly sẽ chờ ông đưa về, không ngờ một đám thanh niên bu lại mời nàng đi ăn tối, rồi rủ nàng ghé vũ trường sao đêm, nhảy đầm đến 1-2 giờ sáng. Chính cái thằng thanh niên con nhà giàu mặc tuxedo, lái xe Jaguar, mua cuốn sách 2.000 đồng và ôm bó hoa rực rỡ lên tặng nàng, được ông long trọng giới thiệu và cảm tạ trong hội trường, đã phỗng tay trên của ông rủ Ly đi khiêu vũ. Ông dọn dẹp mọi thứ xong, nhìn lại chẳng còn ai, lủi thủi phóng xe về một mình. Ông làm cỗ sẵn cho nó sơi, nó chỉ đáng con ông, tuổi có lẽ còn thua cả Ly, ông cạnh tranh với nó thế nào được. Cho nên ông nghĩ có lẽ đi xa chỉ có cách đi xa, rồi một mình ông với nàng may ra mới có lợi thế. Thằng Vong bây giờ đã 5 tuổi, suốt ngày níu lấy bố kể chuyện. Buổi sáng Hưng cho con lại trường, gửi luôn ở đó, tan sở ghé qua đón về. Nó chỉ quấn quýt bên Hưng, nhìn Ly như một người xa lạ, bởi nàng đi về thất thường, không biểu lộ được nỗi gắn bó với con mình. Cuộc sống của vợ chồng Hưng 2 năm nay kỳ lạ lắm. Chưa ly dị mà cũng chẳng ly thân. Nàng đi lúc nào thì đi, muốn toạt qua thăm nhà lúc nào cứ việc về. Những phân giải bàn luận, những cuộc cãi vã như bão táp, cuối cùng vẫn chẳng giải quyết được gì. Ly bây giờ sống nhởn nhơ, tung tăng như nuối tiếc tuổi xuân, tự cho rằng mình hưởng cái thú tự do của người còn độc thân phóng túng. Lắm hôm Hưng đưa con ra phố, bắt gặp nàng ngồi trong chiếc trao à với gã thanh niên trẻ tuổi phóng vụt qua trước mắt. Bao nhiêu thổn thức rồi cũng nguôi dần theo thời gian. Đọc báo vẫn thấy nàng viết chuyện, lâu lâu đứng hát vài bài trên sân khấu, và thậm chí còn trình diễn thời trang nữa. Tờ Bút Đàm vẫn gửi đến nhà, dù Ly đã cho địa chỉ mới. Ít khi Hưng mở ra xem, vì anh coi nó là một đầu mối gây nên sự đổ vỡ cho gia đình anh. Có hôm phẫn chí quá, anh đã bốc phone gọi cho ông Bút Đàm, định chửi ông một trận cho hả giận. Nhưng bên kia đầu dây vừa lên tiếng, Hưng lại cúp máy ngay. bởi anh biết rõ chính ông Bút Đàm cũng đang đau khổ không thua gì anh.